đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến chú và không biết ngày hôm nay chú khỏe.
Khỏe nhưng mà lạnh quá thưa cô. Tôi không chịu lạnh được. Nhưng dạ mà thôi vâng. Không sao, tôi ngồi trong phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, cảm thấy ấm lòng, ấm cúng đúng không cô? Ấm lòng nữa là mỗi tuần của cô cho tôi nghe lại cái bài nhạc giới thiệu chương trình của tôi làm tôi thấy nức lòng và khí phách thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của năm 2021. Đối với một số người đầu năm là một khoảng thời gian rất thú vị. Họ thích thảo luận về những mục tiêu trong năm tới. Thưa cô, trong những năm gần đây tôi không phải là người bắt đầu đi tìm mục tiêu vào năm mới nữa cô. Tôi không có đủ hy vọng vào xã hội để tôi có thể thay đổi. Tôi chỉ cần để lại mục tiêu của tôi cho những người trong chính phủ hôm nay đã chưa làm rối tung đất nước này, như ngày xưa họ đã làm rối tung đất nước Việt Nam của tôi. Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời tôi là tạo ra sự khác biệt. Nhưng tôi cảm thấy điều đó đã trôi qua tôi sau những cuộc bầu cử gần đây. Tất cả đều bắt đầu từ sự phản bội. Ở đâu cũng vậy, từ hàng ngàn năm trước. Và hôm nay tại Việt Nam bên kia nửa vòng trái đất cũng như bên này Hoa Kỳ nơi tôi đang sống, tất cả đều bắt đầu từ sự phản bội. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này vì ông biết rất nhiều về sự phản bội. Xin gửi lời chào đến người bạn vong niên rất là thân quý của con. Xin kính gửi về sự Huệ. Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, linh mục Nguyễn Hữu Giải, thưa cha giải nghe được con.
Vâng, xin cảm ơn, xin chào nghệ sĩ Vân Minh và chương trình Cánh Đồng Mây. Xin chào tất cả những khán thính giả tham gia vào cái chương trình hôm nay. Xin được hết là năm mới 2021 xin chúc sự thắng thiền, và đây là những ngày cuối của mùa Giáng sinh, xin chúc sự an lành. Xin chào.
Con không có gì nữa. Để con kính chúc Giáng sinh và năm mới trước với cha. Con biết là chắc là cha sẽ được cái cơ hội, cha được, không phải là được đâu. Cha có cơ hội cha chúc cho con cũng như toàn thể quý khán thính giả đang theo chương trình này mùa Giáng sinh và năm mới. Con cũng xin chúc lại là năm mới hạnh phúc, bình an đến, ngày xuân vinh hoa phú quý về. Chắc là đối với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, cái vế thứ hai của ngày xuân vinh hoa phú quý về không còn đâu, không cần đâu. Phồn hoa phú quý nào đâu thấy, có thấy chăng là một năm bộ tàn. Đó là một trong những bài hát của con. Xíu Huế ra sao sao? Huế mình chưa ra răng.
Huế mình bây giờ cũng giống như cả Thịnh Túng này. Là vừa rét lầm, bây giờ người ta dùng chữ rét lầm, nghĩa là rất lạnh. Ở tại Huế khoảng 16, 17 độ, mà đối với dân Huế bây giờ chưa là lạnh á. Rồi có mưa phùn phùn đó, chứ không phải mưa nặng hạt. Nhưng mà chính cái mưa đấy á, mới kéo cái thời gian không thể mặt trời cả tháng nữa. Tháng cũng phải mặt trời. Nghĩa là mưa lạnh. Dân chúng thì bây giờ là khó khăn về công ăn việc làm, thằng chạp chuẩn bị Tết Nguyên Đán, cần có ánh sáng, cần có cái điều kiện để làm ăn cuối năm. Nhưng mà bây giờ là tất cả là dừng lại hết, vì liên tiếp bao nhiêu cái tai họa do nhân tai, thiên tai, lũ lụt, rồi Covid, đủ thứ. Cho nên Huế là một thành phố du lịch, nhưng khách du lịch không tới được vì họ sợ Covid. Thành nói chung Huế thì thiên nhiên thì gặp nhiều trắc trở, còn con người làm ăn thì cũng gặp nhiều khó khăn. Không biết là cái Tết này có mất cương mà ăn không biết nữa đấy chứ. Chung chung là tình trạng như vậy.
Thì cha mở đầu chương trình ngày hôm nay con con nhắc đến con xin phép cha con nhắc đến cái chủ đề phản bội. Nhiều khi mình không thích nghe hay không thích nói về cái vấn đề này đó, nhưng mà đó là sự bình thường trong cuộc sống của con người. Cha có nói đến nhân tai và thiên tai. Thiên tai không bao giờ phản bội mình đâu. Không có. Ngày hôm nay mát lạnh 16 độ. Chỗ Nguyễn Hữu Giải Linh Mục đâu có lạnh bằng bên con đâu cha. Hôm nay bên ngoài con đi ra, con lên chương trình này, con được thưa chuyện với cha. Dưới thành phố con ở lạnh 0 độ, 0 độ C. lạnh lắm. Ở cha chả dễ sợ. Phản bội đầu năm mình cũng tính sổ đầu năm về chuyện này đi. Chuyện Việt Nam trước đi. Rồi con đi lang thang. Con nói với cha là cái sự phản bội này nó xảy ra hàng ngàn năm rồi. Ngày mùng 9 tháng 1 năm nay, và đi kỷ niệm ngỡ nhớ lại ngày mùng 9 tháng 1 năm trước, người dân Đồng Tâm tại Hà Nội bị bắn giết tàn sát bởi 3.000 tên lính Việt Cộng. Những phát súng này, phản bội này bắn thẳng vào trái tim của dân tộc. Một trận đánh rất ác liệt, oai hùng của quân đội công an cộng sản. Và ta đã bắn vào bọn dân thế lực thù địch để lưu được lưu danh muôn thuở. Lê Đình Kình 58 tuổi đảng, nòng súng công an cướp đi một sinh mạng. Ông ta nói trước khi ông ta chết là họ tức là người cộng sản không thể nào làm trái pháp luật, lương tâm và sự thật được. Nhưng ngày hôm sau xe chở về xác, về một xác người vô động, tất cả mọi sự sắt đao bị giết. Đó là một sự phản bội. Con nói câu chuyện đầu năm một sự phản bội như vậy, cha có suy nghĩ điều gì không? Thưa cha, xin cha Nguyễn Đức Giải.
Thì ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2020 đấy, thành phố Hồ Chí Minh, một sự phản bội, những con người yếu nước, những tiếng nói dũng cảm, những con người có tầm nhìn cao, không phải chỉ là vấn đề kinh tế mà cái tinh thần cao. Và nhà nước cộng sản ấy, ứng Việt ấy, đã kết án nhiều năm tù. Đặc biệt là những anh em này thuộc Hội Nhà văn Độc lập. Đấy là một sự phản bội lý tưởng của người dân với cái tội là chống nhà nước và chống cái sao, tàng trừ phát tán những cái tài liệu, những cái suy tư mà đưa con người lên cao, chứ không phải hạ thấp con người trong vấn đề lao động vật chất, tham chỉ dùng một con người tuyệt vời. Bây giờ là 15 năm tù, Nguyễn Trường Thủy đó cũng vậy, 11 năm tù, Lê Hữu Minh Tuấn đó 11 năm tù. Ba anh em này rất là có chí hướng, có ý chí, có cái nhìn đóng góp cho dân tộc Việt Nam, cho người Việt Nam để tiến lên cái tầm cao của trí tuệ, của đạo đức, của cái nhân quyền, có cái phản biện trong đời sống hàng ngày, không theo một chiều và biết suy tư. Thì đây là một sự phản bội của Đảng Cộng sản, nói là tôn trọng tự do ngôn luận, trong hiến pháp cũng như vậy, và biết bao nhiêu cái quyền đều đề cao, nhưng mà thực tế là như vậy đó. Đây là một sự đau đớn và chúng ta thấy là không thể chịu nổi cái sự phản bội. Không phải như ngày xưa đã phản bội, ví dụ năm 1930 phong trào Soviet Việt Chủ tịch đấy đã đặt trí thức lên hàng đầu trong khẩu hiệu trí phú địa hào đào tận gốc trúc tận rễ. Tưởng cái thời gian này đã qua rồi, nhưng hôm nay 2021 vẫn xảy ra ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đó là một sự phản bội tiếp tục, và nếu cái đa này thì sự phản bội vẫn tiếp tục, và dân tộc Việt Nam như thế nào, cái văn hóa Việt Nam như thế nào, con em Việt Nam như thế nào, trở thành nô lệ thôi. Đó là cái đáng buồn nhất, đáng khó chịu nhất, và cũng là tiếng nói cái sự vào tù của các vị này, cũng là tiếng nói đóng lên để đánh thức cái tinh thần phấn khởi Phật cương quyết để đấu tranh, chứ không phải im hơi lặng tiếng rồi tạm ổn định và mình quên vấn đề tinh thần đi. Thì cảm ơn các vị này đã dũng cảm, đã cương quyết để thay mặt cho đại đa số quần chúng, và đặc biệt trước lễ Chúa Giáng Sinh đó, ông Phạm Chí Dũng ông nói rằng tôi chưa theo đạo Công giáo, nhưng tôi vẫn cầu nguyện với Thượng Đế, với Thiên Chúa. Và ông sáng tác ra từ trong ngục tù cái bài hát gọi là Thánh Ca Tự Do, cầu nguyện Chúa ban tự do. Thì chúng ta cũng vừa đau xót về cái sự kiện này, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải dâng lời cầu nguyện để cho người dân được tự do thực sự, không phải trong người công an việc làm mà thôi, mà tự do trong cái tư tưởng của mình, trong cái tinh thần của mình đó, cái đó là quan trọng nhất. Đó là nói là sự phản bội ngày hôm nay nội cộm như vậy đó. Còn về sự phản bội thì chúng ta thấy quá nhiều đi. Bây giờ không nói rộng xa hơn á, thì loài người chúng ta với Thiên Chúa đấy, ngay từ đầu ông Adam và bà Eva được Chúa dựng nên ở trong một khung cảnh rất tuyệt vời, nhưng mà cuối cùng Adam Eva đã phản bội Chúa. Chúa cấm không được đụng tới cái cây này, cái nhỏ thôi, nhưng mà hai ông bà đụng tới đến độ mang tội lỗi cho cả nhân loại chúng ta. Phản bội đầu tiên của cái tác phẩm Thiên Chúa mà khi dựng lên Thiên Chúa gọi là rất tốt đẹp, cái tác phẩm rất tốt đẹp này đã phản bội đấng tạo hóa, và từ đó loài người sống với nhau cũng vướng cái tội là phản bội nhất. Phản bội trước hết, chúng ta thấy hai vợ chồng này lấy nhau này, chỉ trời này, chỉ đất này, chỉ trăng này, chỉ sao này, toàn đời ha, kéo sơn. Nhưng mà có kéo sợi gì được đâu. Ngoài tính sẽ có trung thủy, lý gì hệ thật vợ chồng có chứ đâu. Và hiện giờ cái tình trạng này càng ngày càng bộc phát ra trong đời sống gia đình. Vì thế mà xã hội thì nhân loại hôm nay có nguy cơ sẽ là sụp đổ. Bởi vì gia đình sụp đổ thì nhân loại xã hội sụp đổ. Và con người sẽ đối xử với nhau là một chuỗi phản bội phản bội. Chúng ta thấy đây là một cái thực trạng nguy hiểm. Vì đối với nhau tình nghĩa vợ chồng mà còn phản bội như vậy, rồi cái phản bội của ai nữa, của cha mẹ nữa. Cha mẹ phản bội con cái, phá thai, ngừa thai, vứt bỏ con. Vừa rồi đây ngày 13 tháng 12 2020, trước cửa nhà chúng của chúng tôi đang ở đấy á, lúc 4 giờ thì người gác cổng mở thì thấy một cái gói, thì người đó lấy vứt qua bên một bên để sẽ để giữa đường vướng, thì nghe một tiếng khóc. Và người gác cổng bảo cho tôi lúc 4 giờ rưỡi khoảng đó, tôi mở ra thì thấy một cái hai cái chân đưa lên mặt có tiếng khóc. Em vào phòng tôi và tôi mở ra thì thấy một em nhỏ bỏ trong một cái áo len, rồi lấy một cái bọc ni lông trùm lại, tôi đặt lên trên bàn làm việc của tôi đấy, rồi kêu người làm vệ sinh. Thì 5 giờ trở về bệnh viện và em đã sống, em đã mạnh. Các y bác sĩ về Phú Vang rất là tốt, đã chăm sóc em tới cùng. Khi đó, cái em nhỏ này, em gái rất là cháu chuyện này thì sao đây? Có phải do cha mẹ bỏ nó không? Cái sự phản bội của đứa con mình cứu mang, của đứa con mình sinh ra, là một sự phản bội kinh khủng. Nhưng mà cũng khen thay, ba mẹ này còn khó không vứt bỏ cái thai, gọi là phá thai đó, mà chấp nhận cứu mang rồi bỏ vào nơi cái chỗ cửa nhà chung, trong đó có nhiều các cha ở đó. Thì cũng khen cho cái bà mẹ này đã chịu 9 tháng cứu mang rồi sinh ra bỏ vào cái nơi có thể cứu con. Hơn là những người mà bây giờ tôi cứ nói cái dân Mỹ đó này, cái dân Mỹ mà cái phe, nếu phe dân chủ lên đó này, tôi nói nếu này, thì từng chiều trẻ em không phải mặt trời sẽ bị giết chết qua cái chủ trương phá thai tối đa có thể. Đó là một sự phản bội kinh khủng đối với nhân mạng. Và nếu như vậy nước Mỹ nguy hiểm lắm, là một nước mà thống kê có thể gọi là Guinness đó, là cái chi là nước phá thai nhất thế giới mà có chủ trương phá thai nữa. Không thể tưởng tượng được Mỹ xây dựng thì xã hội văn minh văn hóa chứ đó, mà trên xác chết của các thai nhi chưa có một cái khả năng tự vệ gì hết. Đó là phản bội hiện giờ đó ở bên Nhật Việt Nam, phản bội ở bên Mỹ. Thì tôi cũng đưa ra một vài chuyện như vậy để nói rằng cái phản bội của con người nguy hiểm lắm, từ phản bội tới thiên chủ, phản bội với nhau, và nhất là cái nền tảng là gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái.
Còn cảm ơn cha đã đưa ra một chuỗi một chuỗi dài phản bội, nghe thấy nhói tim thôi cha. Cha có nhắc đến chắc chắn là cha lớn tuổi hơn con rồi, cha theo dõi trước con nữa rồi. Từ năm 1930 của Đảng Cộng sản về Việt Nam, năm 1954 con có được cơ hội để vào trong ánh sáng miền Nam, không biết là trước hay là sau cha. Sau năm 1954 người ta nhắc đến chuyện cải cách ruộng đất, mà người đầu tiên Hồ Chí Minh đưa ra giết đó là bà Cát Hành Long Nguyễn Thị Năm. Người này đã cứu mang những tay cộng sản chùm đầu tiên phản bội giết liền. Năm 1968, nơi cha đang ở bây giờ, thành phố Huế, anh em nhà họ gì đó, Hoàng Phú Tường, Hoàng Phú gì đó, nó giết, giết cả hàng ngàn người, đập đầu chết cả hàng ngàn người, phản bội người Huế, phản bội dân tộc. Những người cha vừa mới nhắc đến đã bị phản bội là tất cả những người cộng sản bây giờ nó học theo Hồ Chí Minh cả mà. Hồ Chí Minh đã phản bội thì Đảng Cộng sản bây giờ nó có phản bội là những người mà được học từ trong trứng ra, từ cộng sản ra. Chắc có nhắc đến tiến sĩ Phạm Chí Dũng là người đã lên hơn một lần lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nói về sự tự do, nói về sự độc lập, nói về sự Hồ Chí Minh nói mà. Còn cháu các cụ đấy, cộng sản nòi đấy. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy là một cựu chiến binh vác súng vào đốt Trường Sơn cho Đảng được vinh quang ngày hôm nay mà. Cũng chỉ cần được nhìn thấy tự do độc lập của đất nước thôi. Nếu Hữu Minh Tuấn cả đời chưa được nhìn thấy một cái gì là tự do cả, viết ra thôi, mơ thôi, ước thôi, bị vào trong nhà tù. Giai cấp công nông là giai cấp đầu tiên phong của Đảng mà. Ngày hôm nay công nông được cái gì thưa cha? Nếu nói cộng sản nó phản bội mà mình không nhắc về cha, có chuyện nước Mỹ con sẽ nhắc cái cha nhiều chuyện lắm. Nhưng mà nếu không nhắc về chuyện nước Mỹ, người Mỹ đã phản bội ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm giết đi, cho bọn quân phiệt giết đi, rồi để đưa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Con nhắc lại Ngô Đình Diệm, người xứ của cha, cha có buồn không? Có chạm vào trái tim mình không?
Thì ông học ở tại Huế, tại Trung Viện ở Huế, thuộc gọi là cựu trung sinh của Trung Viện Huế để đào tạo lên một cái. Ông thân thiết với những người Huế và đời thân sinh của tôi là tiếp xúc với ông Ngô Đình Du học một trường mà Ngô Đình Diệm, thành ra cả thân thiết. Và những vị này thì tài đức thì tôi tài thì tôi cũng dám đánh giá những cái đức tuyệt vời, sống cái đức tuyệt vời và lấy cái đức tin để mà đem ra mà yêu thương người khác, nhất là yêu thương đất nước Việt Nam chúng ta. Và chính vua Bảo Đại đã đề cao cái sự đạo đức, sự dẫn thân của tổng thống Ngô Đình Diệm, bởi vì ông không muốn làm tổng thống, ông muốn làm thủ tướng, ông muốn làm ông rút lui thôi. Nhưng mà vua Bảo Đại phải nài nỉ, phải đưa tổng thống Ngô Đình Diệm ra trước bàn thờ có tượng Thánh Giá Chúa mà kêu van Ngô Đình Diệm trở về để làm việc giúp dân ở trong thời kỳ rất là khó khăn. Và như vậy thì những người đã hết sức dân vì nước, một lòng để lo cho hạnh phúc của người dân, lại đi phản bội bởi những người tự xưng mình là đồng minh, tự xưng mình là bảo vệ sự tự do. Đó là một sự phản bội mang tính rất lịch sử, rất đau đớn, thì vết thương này không thể làm được tại Việt Nam chúng ta. Rồi cũng như vừa nói là 75, hai cái sự phản bội. Đảng Cộng sản Việt Nam nói để thống nhất đất nước, để đem lại sự bình an, ấm no cho dân miền Nam. Nhưng mà khi vào đây, cái gì xảy ra? Một làn đói kinh khủng. Một làn đói kinh khủng. Và không ai mà không nhớ bò bò của Ấn Độ viện trợ đó, ăn mà hư một tử. Nhưng mà không có chứ ăn thì phải ăn. Một cái đất nước miền Nam như vậy, tầm cỡ với các cái nước ở trong khu vực, bây giờ đi ăn bò bò thì các nước phải viện trợ cho mình sống được. Một cái sự phản bội giữa mầm biến rồi các cái loa nói ra rạ để đem sự ấm nó cho dân miền Nam, nhưng mà sau đó phản bội. Rồi phản bội thứ hai nữa là giới trí thức cuối cùng là trở thành những người xe thô, đi xe đạp. Lúc đó chưa có xe máy đâu, ai có xe máy bán đi, đi xe thô ra ngoài đường xích lô, xe thô toàn là giới trí thức ngồi đạp xe xích lô, ngồi đạp xe đạp rồi chở những cái người nào họ cần thiết thì họ cần chở đi, còn mình mới có chút tiền để mà sống. Một cái phản bội kinh khủng, một cái sự phản bội nó đẩy cả triệu người đi ra nước ngoài nữa. Ông đó không thấy, an bình không thấy, và đẩy đi các vùng kinh tế mới, và người dân phải bỏ hết nhà cửa đất đai ruộng đất để mà đi ra nước ngoài, dù chết cũng đi. Đó là một sự phản bội lớn đó, trong lịch sử Việt Nam.
Thưa cha, cái nghiệp báo của sự phản bội với gia đình ông Diệm, ba anh em, nó sẽ đúng là bị chết dưới bàn tay của Mỹ và bàn tay của những tay quân phiệt. Thời con lớn lên, thời cha lúc đó cha là trung niên, ba anh em chết đi, sự oan nghiệt của gia đình Kennedy, ba bốn năm người con cũng đều tôi nhắc đến sự oan nghiệt. Cha có nhắc đến năm 1000, còn nhắc đến cha năm 1975, trước thì cha nhắc đến năm 1975 chống thực dân Pháp, chống Mỹ đều là hai trận lớn cả, oai hùng cả. Cha vừa mới nhắc đến oai hùng cả hai cái chuyện, cho nói ai được cái gì, ai được cái gì, đảng, đảng cả, đảng là tao đây này. Đảng nó mới bắt, không biết là cái chuyện này bắt là có chuyện có thật hay chuyện có vui. Những người theo như đảng, những người ở trong bộ chính trị là những thiên tài cộng sản, đã bắt tám tay trong bộ ủy viên trung ương vì tham nhũng, vì phản bội. Cháu có nghe chuyện đó không? Cháu có biết chuyện đó không?
Bây giờ là họ chủ trương là diệt trừ tham nhũng, nhưng mà đây là phe phái, trục lợi hết. Thế phải lo cho người dân đâu. Ví dụ cái ông tham nhũng cả 8 tỷ, giờ cái tiền đó xong phải cho người dân nghèo bị nạn đấy đấy, rồi cái tiền đó đưa vô ngân sách nào, đưa cho ông nào, đấy là thay thay chủ thôi. Rồi người dân cũng phải là mang thân nô lệ, ông này lên ăn rồi ông khác lên ăn, rõ ràng người dân ngoài cả vỉa hè họ nói rồi hết cả mà ai không biết. Nhưng mà Mỹ tư thì là phải tổng thống dùng thanh lập là đảng nó trong sạch này kia. Nhưng mà đấy cũng phản bội dân vì nói lão. Nói lão đấy. Phản bội dân. Không đúng sự thật. Thế nên khi xã hội hôm nay vẫn tiếp tục phản bội rồi cho người dân Việt Nam chúng ta. Rồi ai muốn lên tiếng thì bây giờ cũng khó mà lên tiếng lắm. Bởi vì người ta nói im lặng cho nó quá xong cho rồi. Cảm phần chịu cực chịu khổ. Miễn là sống được cái đã. Bây giờ người ta phải đề cao cái sự im lặng để được sống mà. Đâu có đề cao sự đỡ trách nữa đâu. Cộng sản nó khôn ngoan quá. Nó quá gọi là cáo già quá. Cho nên nó làm cho người dân không dám nói nữa. Không tin tưởng mà cũng dám nói. Nhưng mà trong trong vật con ở mức. Rồi một ngày sau đó nó bùng lên. Và lúc đó con người Việt Nam mới được giải thoát. Mong rằng cái giai đoạn đó sớm tới, còn kéo dài thì bất hạnh cho tiền đồ Việt Nam chúng ta. Bởi vì giờ đây gọi là đủ đánh đếm tự do độc lập, nhưng mà bây giờ lệ thuộc Trung Quốc đấy, lệ Trung Cộng đấy đi. Bao nhiêu cơ sở Trung Cộng, bao nhiêu hàng hóa Trung Cộng, bao nhiêu địa lý quan trọng chiến lược thì bây giờ Trung Cộng nó nắm nó giữ hết. Nhưng mà thì làm sao một sự phản bội người dân, tình lịch sử sẽ phản xét Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản ta Đảng Cộng sản ta đều toàn những tay giỏi cả. Ông giáo sư Hoàng Tụy có nghĩ bằng tuổi cha hoặc có thể hơn, nói với con là có lần nói với con không muốn đến chương trình là vì cái tai tôi nó điếc không có nghe được ông nói chuyện. Hoàng Tụy nói với con, thầy Hoàng Tụy nói với con là con bò dẫn từ biên giới Trung Quốc về bên Việt Nam, nó cũng là tiến sĩ mà. Đảng ta học cả hàng trăm học cả hàng trăm sách, học trăm sách chủ nghĩa xã hội, tại sao không chỉ học một chữ thôi, chữ tâm độc tự thôi. Một chữ tâm đó là đầy đủ rồi. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài thưa cha. Con suy nghĩ như vậy có đúng không thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Là vì chữ tâm thực sự cộng sản có chữ tâm đâu. Không có chữ tâm, họ chỉ có ý chí để mà làm theo ý đảng, để mà chiếm cho được nước này nước kia, để chiếm cho được quân chúng, để yêu cầu quân chúng phải lấy chữ ý chí để làm theo cái chỉ thị của đảng, để xây dựng đảng vững mạnh. Còn cái tâm có đâu, có tâm đâu, không có tâm, nói rêu rao tâm có đâu, mà chỉ có cái lời cho nhóm lợi ích. Bây giờ người ta ở Việt Nam gọi là nhóm lợi ích, rồi cái đảng á bây giờ nhiều nhóm lợi ích lắm, nhóm này lên thì nhóm khác khác xuống, rồi cũng trừng trị nhau đối chủ để cho đến rồi thấy là có, nhưng mà thực tế là có gì đâu, dân mà được lời gì đâu, dân phải e cổ động phải anh bây giờ trả bao nhiêu thứ này thì quá sức, người dân quá tội, làm ăn thì không ra, mà vào bệnh viện thì đủ thứ tuế, con em tới trường thì đủ thứ học phí, tất cả đều lên, mà người dân thì làm ăn không ra. Thì có cái tấm nào có cái tấm đâu, thậm chí trong sách vừa giáo khoa đó, rồi viết tầm bây tầm ba cũng bắt các em lớp một phải học nữa. Giờ một số người cá đảm nói lên cái sự thật sai sạch đó thì bộ giáo dục bắt đầu là tập hợp lại để viết lại cuốn sách giáo khoa cho lớp một á. Một cái họ có tấm đâu đó, giáo dục là quan trọng lắm, tương lai con người Việt Nam, đất nước Việt Nam là gì? Giáo dục. Nhưng mà ngay từ lớp một không mà giáo dục một cách bừa bãi, in ra sách bắt mua. Thân thử thì dân cũng nói quá nhiều, nhưng nhà trí thức cũng nói lên, cho nên đảng cũng rung minh và là một cái cử chỉ là thu hồi quyển sách đó, yêu cầu cả cái bác biên soạn lại cho tỉnh. Mà học như nửa năm rồi, nên học nửa năm rồi còn đi học kỳ hai nữa, mà đi sách vở bây giờ mới viết lại đấy. Như vậy học có tấm đâu mà tấm, tổng tin của tấm.
Trong chính trị, tội phản bội tổ quốc là tội lớn nhất. Trong kinh tế, tiết lộ bí mật thương mại, phản bội lại công ty mình là một điều xấu xa. Trong cuộc đời giao hảo đồng chí đồng đảng, bắn nhau sau lưng thật là đáng ghê tởm, những điều cha vừa mới nhắc. Cha có nhắc đến phần đầu phản bội trong gia đình. Cha có mới nhắc đến Trung Quốc, Trung Cộng gì đó. Cha làm cho con nghĩ đến nỏ thần An Dương Vương ngày xưa, cha có nhớ không? Có nhớ chuyện chuyện cổ tích không phải cổ tích đâu, chuyện hả? Nhớ không?
Chuyện đó cũng là cái chuyện phản bội đó.
À.
Ừ. Giống như trong Thánh Kinh đó.
Ừ.
Có cái chuyện là một vị thủ lãnh của tòa lên đến đây thăm sông. Chắc ai cũng nhớ bởi vì cái nhân vật như nổi tiếng đó. Mạnh mẽ lắm. Nhưng mà cái dân Philippines ở gần đó hay đánh chiếm Israel, thăm sông ra đánh thắng. Rồi đến khi thăm sông và lấy bà vợ tên là Dalila và thì sao Philippines đó đi đến thì Dalila này mà cô hiểu, cô tìm cho ra cái nguyên nhân sao thăm sông mạnh như vậy thì chúng tôi sẽ cho vàng cho bạc thao. Thì cô đấy phản bội tình yêu đối với xâm chồng vì ham tiền, cho nên cuối cùng là hỏi lui hỏi tới, cuối cùng là xâm chồng phản bội Chúa. Chúa nó không được nói, không được đụng tới, vì đây là người khẳng định cho Chúa rồi, mà biết tiếng cho thầy gọi đây là Nazia của Thiên Chúa. Nhưng mà thì cô Dalai Lama ham tiền cứ hỏi mãi, thâm trung yếu lòng nói ra tóc tôi bao giờ cao, chúa cấm tóc tôi mà cao là hết sức mạnh. Nghĩa là Dalai Lama bảo cho Philippines, dân Philippines tới thì cô phải cào tóc đầu cái thâm trung. Thâm trung trưởng là mình còn mạnh tẻ, mất đầu tóc luôn nữa. Cuối cùng bị bắt, bị khoét mắt trong mù. Đó, chúng ta thấy một cái sự cái người ở trong cuộc đó nè, thân tình nhất là vợ mình chứ nữa. Nhưng mà vợ đi là ham tiền hơn tình yêu, rồi phản bội cuối nhá. Dân Israel bị đánh, bị thua, không có ai lãnh đạo. Còn Thâm Trung bị bắt trong tù, làm trò chơi cho dân Philippines. Chúng ta thấy cái thời nào cũng có những cái phản bội. Chính phủ Việt Nam cũng phải có những phản bội. Biết bao nhiêu kỳ nhân vật phản bội ở trong đất nước Việt Nam. Mà tôi thấy không có thời đại nào mà cái sự phản bội của đất nước Việt Nam, tiền đồ Việt Nam, dân dân Việt Nam bằng cái Đảng Cộng sản hết. Đâu là sự tham của ai phản bội mà đưa tới một cái di lì kinh khủng như vậy đó. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đó, đi theo mấy cái Đảng Cộng sản cũng liên số để túng công đó. Và ngay bây giờ đó, trong hiện pháp Việt Nam đấy này, cái điều bố đó vẫn nói là Đảng Cộng sản đã đi theo cái chi? Đi theo chủ nghĩa các Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Và lấy cái điều này điều khiển hết tất cả mọi cái sinh hoạt trong xã hội Việt Nam. Nhưng đến với con chi nữa. Thân thượng mình cứ dựa trên hiện pháp Việt Nam mình nói chuyện. Kẻo người ta nói như họ hay bị mất lắm. Bản chất Đảng Cộng sản tốt lắm. Bản chất Đảng Cộng sản tốt lắm. Nhưng mà hiện tượng là do con người, cán bộ chưa thông, cán bộ chưa rõ, hoặc là theo cảm tình của cán bộ, cho nên có những vi phạm đến đây cái kia, cái cả vi phạm tự do tôn giáo. Họ báo cháy như vậy, họ lão khách như vậy, chúng hiến pháp nói rõ mà cắt mã có chi lên nên là chi là vô thần đấu tranh, đâu là vô thần thực tiễn. Nghĩa là chỗ nào người theo chùa thì phải làm cho hết, không có theo nữa. Người nào muốn theo thì tăng cảnh tuyệt đối đừng theo. Đó là gọi là vô thần đấu tranh với cặp mặt tụ trước những chương trình đó. Nhưng mà cứ biên bạch dội trả để sinh ra.
Nói về những sự phản bội của con người, nếu mà nói về con người thì đi ngược lại với cái niềm tin, đi ngược lại thời gian trong cái tôn giáo niềm tin của cha của con. Mà có lẽ trên tòa giảng đã hơn một lần Nguyễn Hữu Giải đã nói về những cái chuyện này. Còn muốn nhắc đến chuyện là Judas Iscariot phản bội Đức Giêsu. Trong Thánh Kinh có đây. Judas bán ông Giêsu 30 đồng bạc rồi nó đi treo cổ nó chết. À, còn nó có đúng không?
Thì đúng, trong văn học của ông Tây cũng như bây giờ trong người Việt Nam, ở Việt Nam vậy, người ta hay nói phản bội con cách là du gia. Người kia nói du gia. Du gia là du đá đó. Du đá. Mà họ nói du gia nghe như là cái tên là du gia. Người lướt, người giáo chứ nói chứ. Cho nên bây giờ cái tên du đá, du gia này nó phổ biến khắp thế giới rồi. Nó nổi danh khắp thế giới trong sự phản bội đó. Và điển hình đó, nó trở thành một cái điển hình. Rồi ai là du gia, có nghĩa là phản bội. Thế đúng. Chính là thời ông Moses, Chúa cho ông ấy dẫn chúng ta phải đi qua biển đỏ mà không bị vượt chân để đi vào đất hứa là Israel bây giờ đó. Thì ông ấy được Chúa mời lên trên núi Sinai 40 ngày đêm để Chúa ký một cái giao ước với dân riêng của Chúa và qua đó với cả thế giới. Và Chúa ban cho 10 điều răn. Và Chúa hứa nếu đi theo đúng 10 điều răn thì trở nên con cái của Chúa hạnh phúc. Trong lúc 40 ngày Chúa sẽ ở trên núi thì cái Phật là mà lùa đi qua biển đỏ đó mà rảo chân dân Diệu Thái nó quên mất, nó phản bội liền, nó nói giống A Rông á, A Rông hãy làm cho chúng tôi một con bê, à, con bê để chúng thờ. Và khi ông A Rông ông bền lâu, ông làm theo ý dân và bắt đầu ông lấy vàng của dân chúng gọt lại làm một con bê bằng vàng. Dân chúng sung sướng tung hô đây là Thiên Chúa, đấy là đứng cứu tính, đấy là đứng đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ Ai Cập, đấy là đứng đưa chúng ta một cách lạ lùng đi qua biển đỏ rạo chân. Đó có 14 ngày ở trên ruộng có xe là cái người giữa như phản bội đó nè, à, phản bội đó đó. Thân thử do đó Chúa mới xuống thể làm người, và Chúa ban cho con người cái khả năng lặn lấy từ sức mạnh từ Chúa để điều tiết lại cái cơn cảm dỗ phản bội trong đời người và ban cho mình cái ơn cứu chuộc nữa. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu thực hành chương trình của Đức Chúa Cha thì mẹ trong đồ có cái ông dù già này là ông phản bội. Ông phản bội, nhưng mà Chúa đối xử với ông như thế nào? Đấy là một cái điều độc đáo nữa. Trên cây thành giả Chúa nói chung trong đó chắc chắn có du gia, đầy cha xin cha tha cho họ thì họ không biết việc họ làm. Và đây là cái điều cốt lõi của đạo Chúa, mỗi con người được cứu chuộc, nhưng mà con người có khí thì mạnh, có khí thì yếu, cho nên không tiếp thu được cái ơn của Chúa và dễ phản bội Chúa. Thì ơn cứu chuộc của Chúa tha thứ, nghĩa là Chúa tạo cho một cái không gian để có cơ hội trở về với Chúa. Đó là cái mầu nhiệm tình yêu của Chúa cụ thể đó. Và ngay chúng ta đấy này, mỗi người đều có ơn gọi riêng hết, ơn gọi gia đình, ơn gọi xã hội, ơn gọi tu trì, tất cả chúng ta cũng thề ghế lập thề với Chúa đủ thứ. Rồi chúng ta cũng có thể sa ngã, ở khi chúng ta sa ngã như vậy là rằng là chúng ta phản bội.
Tâm trí sáng ngời, cô Nam Phương ơi, chúng tôi bị mất đường dây với cha Nguyễn Núi Giải. Thế cha nghe được con không? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với cha Nguyễn Hữu Giải. Tâm trí sáng ngời. Thì cha nghe được con không cha?
Nghe rồi.
Thực ra thì cái chủ đề phản bội nó rộng lắm cha. Nhưng mà thật đấy, con thưa với cha, lòng con với cha như thế này này. Tâm trí sáng ngời, xây nghiệp đức, ăn nói ngay thật, mọi tật lành. Chả có chỗ nào trên thế giới này mà không có phản bội cả. Phần đầu cha có nhắc đến Hoa Kỳ. Phần đầu cha có nhắc đến Đảng Dân Chủ là người cổ động phá thai, cổ động đồng tính. Con biết là Nguyễn Núi Giải không giỏi về tinh học đâu, điện thoại cũng không giỏi đâu, không theo dõi trực tiếp nhiều điều đâu. Điều này con đã than thuyền với cha nhiều lần rồi, ngay lúc mà cha còn là sư giáo sư An Bằng nữa cơ mà.
Vâng, đúng như vậy.
À, đúng như vậy. Nhưng mà để con thưa với cha, cái này là tâm tình của con này, tâm tình về Hoa Kỳ này. Hoa Kỳ, cha theo dõi, cha nói một thời đen tối, có thể thời đen tối đã đến. Hoa Kỳ đã có tổng thống cho nhiệm kỳ 2024 do Quốc hội bỏ phiếu. Phiên họp này được phó tổng thống của ông Donald Trump đương nhiệm chủ tọa. Câu hỏi được đặt ra là vì sao Mike Pence là tên của phó tổng thống của Donald Trump lại làm thế? Lại trở nên một kẻ đồng lõa bán đứng cuộc bầu cử, phản bội Donald Trump, phản bội hiến pháp của mình. Có nhiều cách giải thích nhưng câu trả lời con tìm được và con nghe người ta nói nhiều nhất đó là thế lực ngầm đã nhập vào Mike Pence. Phản lại ơn ân điển của Chúa mà viên chức này thường nói là đức tin cơ đốc của tôi, tức là tin vào Thiên Chúa, vốn là động lực sống trong cuộc đời tôi. Tôi là một cơ đốc nhân, một người bảo thủ và là một đảng viên của Đảng Cộng Hòa theo thứ tự đó. Đó là nguyên văn con dịch ra. Và mùa xuân năm 1978 tôi dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu Christ. Và điều đó đã thay đổi. Cũng nguyên văn con dịch ra tiểu sử của Mike Pence. Ngày 6 tháng 1, Pence đã phản bội lại tổng thống của mình, phản bội lại hiến pháp và nhân dân Hoa Kỳ. Thật ra ông ta có thể mở một cuộc điều tra về những nơi có bầu cử gian lận để có thể làm nhiều điều bảo vệ hiến pháp và nhiều điều tôn trọng cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng không. Chính ông đã đếm những lá phiếu của đại cử tri đoàn với một nụ cười thích thú, đồng lõa với sự gian lận trong cuộc bầu cử 2020. Với Mike Pence, với dấu chỉ nụ cười trơ trẽn đã trở thành một hành động. Đối với mọi người nhìn hình trên TV, đó là một sự phản bội. Mike Pence đã phản bội tổng thống của mình, thầy của mình, phản bội hiến pháp, phản bội nhân dân Hoa Kỳ. Như Judea con vừa mới nhắc, Isaiah, ai cũng biết một tên phản bội Chúa Giêsu. Dù là bán Chúa Giêsu được 30 đồng bạc đều đi treo cổ đi chết. Cái chết của Judas nó vén tỏ một chân lý. Cha vừa mới nhắc, quỷ dữ và con người chỉ khác nhau có một điều. Cả hai cũng có thể sa ngã. Nhưng thì quỷ dữ thì sa ngã luôn, con người còn có cơ hội để trỗi dậy, phục hồi và đi tới. Cái chết của Judas cho con và cha nhận ra rằng trong vòng tay, cái chết của Judas cho con và cho cha nhận ra rằng trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, cho dù có chậm chạp, té ngã thì đến bao nhiêu lần, nhưng nếu biết trỗi dậy hành trình đi theo Chúa, chúng ta không bao giờ trễ cả. Trong cái tâm tình những người thương mến, yêu mến nhau, thế cha hàng năm mỗi dịp xuân về, anh em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con và nhóm anh em kết nghĩa đều tổ chức văn nghệ và dạ tiệc giúp cho những người, gia đình của những người tù nhân lương tâm đang bị tù. Những người như cha mới nhắc ở đầu chương trình, năm nay không tổ chức được vì China virus. Nhưng chúng con vẫn kêu gọi để mọi người có lòng với những người đang bị tù đầy giúp cho cái mùa xuân dân chủ năm 2021. Mọi sự đóng góp xin gửi về cho ban vận động quỹ cây mùa xuân dân chủ Tân Sửu 221 qua gieo. Số tài khoản của ông Đinh Quang Hưng là 214-558-3888 và số tài khoản của con là 214-707-9699. Mong mọi người giúp cho những người tù nhân lương tâm này. Thì cha, con cảm ơn cha nhiều lắm đã đến với chương trình này. Chúng ta nói về sự phản bội. Sự phản bội là chất xúc tác đập đổ niềm tin. Sống mà không có niềm tin vào chính mình thì đó là sự tha hóa. Sống mà không còn ai tin vào mình đó thì là cuộc đời thật là vô nghĩa. Sự phản bội mà ai mắc vào thì thường đi mất đi chữ người mà chỉ còn chữ con. Con thì con vật nhiều lắm. Lời thề ước chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không có sự thật. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump người bị phản bội thật đáng thương. Nhưng Mike Pence kẻ phản bội còn đáng thương hơn nữa, vì hắn không biết mình đã làm điều gì. Thay mặt cho toàn thể cho anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn linh mục Nguyễn Núi Giải. Huế mình mùa đông thiếu áo, mùa hè Mùa hè thiếu ăn, lạnh lắm. Thôi cố gắng chống chọi với cái lạnh đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới thứ cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài Vision 1430 tại San Francisco và San Jose, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa của người dân Việt Nam, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Và chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi chưa quên vòng trời.